Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 323. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, xin mời xem khoa hội trang 48, kinh văn bắt đầu từ hàng thứ nhất. Phục thứ A Nan, Đông Phương Hằng Hà Sa Số Thế Giới, nhất nhất giới trung như Hằng Sa Phật, các xuất quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, xưng tán vô lượng thọ Phật bất khả tư nghị công đức. Đến chỗ này là một đoạn. Cái đoạn này là nói chư Phật tán thán. Đông Phương được nói rất chi tiết, chính phương còn lại thì được nói giản lược. Trước tiên chúng ta xem đoạn kinh văn này. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thủ tiêu Đông Phương, thuận thế tục cố, thế gian pháp nói đến phương hướng, nhất định đều là nói Đông Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới. Cho nên Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp cũng là thuận theo pháp thế gian. Đây là tất cả chư Phật pháp thân Bồ Tát thị hiện ở thế gian này, giáo hóa chúng sanh như thế nào. Các ngài có một nguyên tắc, đó chính là y theo nhị đế mà thuyết pháp, chính là căn cứ theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là pháp thế gian. Cái gọi là Phật pháp ở thế gian không làm hư pháp thế gian, phải thuận theo. Ở đây đầu tiên nói Đông Phương, không nói Tây Phương, đây là thuận theo thế gian. Nguyên tắc thứ hai chính là y theo chân đế mà thuyết pháp. Chân đế đó chính là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói thật tướng của các pháp, chân tướng của các pháp. Chân tướng thì không phải người thông thường chúng ta có thể hiểu được. Cho nên Phật là y theo hai cái nguyên tắc này để giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Hai cái nguyên tắc này thường là hỗ trợ nhau, phối hợp với nhau. Đến lúc nào nên dùng tục đế thì Phật dùng tục đế, nên dùng chân đế thì dùng chân đế. Đại khái đối với người mới bắt đầu học thì tục đế nhiều, chân đế ít. Đối với pháp thân Bồ Tát mà nói thì chân đế nhiều, tục đế ít. Hay nói cách khác, vẫn là phải xem trình độ của thính chúng. Không thích hợp với trình độ của thính chúng, vậy là không khế cơ. Trong bộ kinh này của chúng ta, đại khái là phân nửa chân đế, phân nửa là tục đế. Đầu tiên là chỉ ra Đông Phương, trên thực tế thì phương hướng này không phải là thật. Nếu như nói lời thật thì không có phương hướng. Hiện nay mọi người đều biết trái đất là hình tròn, chúng ta đi theo hướng đông, đi đến cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Cuối cùng thì ở đâu là đông, ở đâu là tây? Đi theo hướng đông, đi đến cuối cùng là từ hướng tây trở lại. Cho nên Đông Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới không nhất định. Cái sự việc này người hiện đại nên so với người thời xưa. thì càng dễ hiểu được chân tướng sự thật. Phương hướng chỉ là giả thiết. Singapore chúng ta ở nơi này, so với Hồng Kông mà nói, chúng ta là ở phương Nam, còn Hồng Kông là ở phương Bắc. Nếu như chúng ta đi đến Hồng Kông thì Singapore là ở phương Nam. Do đó mới biết phương hướng là tùy thời mà thay đổi. Làm gì có sự nhất định chứ? Không có phương hướng nhất định. Cho nên phương hướng là giả thiết. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật thì bạn sẽ không còn chấp trước. Để thể hiện nơi chốn thuận tiện cho việc giả thiết vị trí. Hiện nay máy bay bay trên không, hành trình của tàu thủy nhất định phải nương theo kinh độ và vĩ độ. Kinh độ vĩ độ ở chỗ nào cũng là do con người đặt ra. Bởi vì kinh độ vĩ độ mà sanh ra tọa độ, chúng ta liền biết được máy bay hiện nay đang bay chỗ nào, thì có thể chỉ cho nó vị trí hướng bay chính xác. Hành trình của tàu đi trên biển thì nên đi theo hướng nào, đều phải dựa vào kinh độ vĩ độ mới có thể tính toán ra mục tiêu chính xác. Cho nên giả thiết sắp tới sẽ đi vào trong khu vực nào, nó vẫn có tác dụng. Sau khi rời khỏi khu vực này, nó sẽ không còn tác dụng, nó không còn nữa. Ở chỗ này Phật nói với chúng ta là có phương hướng, nhưng vì thế giới quá lớn, đây không phải là một thế giới nhỏ. Hằng hà sa số thế giới, Ấn Độ có một con sông lớn giống như Trường Giang, Hoàng Hà của Trung Quốc, dài mấy ngàn dặm. Con sông lớn này cát rất là mịn. Tôi nghĩ đồng tu chúng ta đang ngồi ở đây, có một số vị đã đi hành hương ở Ấn Độ rồi. Đi hành hương ở Ấn Độ nhất định sẽ đến sông Hằng. Có nhiều người mang cát ở sông Hằng đem về, đựng trong các bình nhỏ, đựng trong túi giấy nhỏ mang về. Tôi thì chưa có đi, nhưng họ có mang về cho tôi xem. Xác thực là rất mịn, giống như bột mì vậy. Phật nói số lượng nhiều, thường dùng cát của sông Hằng làm thí dụ. Đó là năm xưa Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, đại đa số thời gian là ở lưu vực của sông Hằng, cho nên lấy cát sông Hằng. Người thông thường đều rất quen thuộc, đều biết được cát này rất là nhiều, không tính đếm được. Hình dung được thế giới này là nhiều, nhưng trên thực tế chúng ta biết cát sông Hằng vẫn là có số lượng, chỉ là không có ai tính đếm, vẫn là có số lượng. Nhưng số lượng thế giới mà Phật nói với các vị là không có số lượng. Cát sông Hằng không thể so bì với số lượng thế giới. Thế giới thật sự là không có giới hạn. Phật nói cái thế giới này không phải là chỉ có một quả địa cầu này, không phải là chỉ có Thái Dương hệ. Thậm chí chúng ta có thể nói không phải là chỉ có hệ ngân hà này. Ngày nay chúng ta nói những hiện tượng thiên văn trên trời, các nhà khoa học luôn luôn là lấy hệ ngân hà là một đơn vị. Đây là tinh hệ lớn nhất mà hiện nay được theo dõi. Trong quá khứ chúng ta, những đồng tu học Phật luôn luôn cho rằng thế giới mà Phật nói ở trên kinh, một vị Phật, khu vực của Ngài giáo hóa chúng sanh. Trên kinh Phật nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là nói sự tạo thành thế giới này. Nó có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Có ba cái này hợp thành cái thế giới này. Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Thật ra là một đại thiên thế giới. Nhưng mà có rất nhiều người sơ suất thì họ sẽ hiểu lầm. Tam thiên đại thiên thế giới, đây là hiểu sai rồi. Tam thiên đại thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Cái cách tính này, cách tính này cũng không phải là cứng nhắc. Đây là cách tính đại khái, cách tính khái lược. Thực tại ở đây là có tăng có giảm. Trên kinh nói, lấy một đơn vị thế giới làm trung tâm. Một đơn vị thế giới, Phật nói trong đó là ngọn núi, tôn di. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều xoay xung quanh cái núi tôn di này. Hôm nay chúng ta nói về tinh hệ. Trái đất của chúng ta quay quanh mặt trời, mặt trời thì quay quanh ngân hà. Cho nên ngày trước chúng ta cho rằng hệ ngân hà có thể là ở trên kinh Phật nói là đại thiên thế giới. Thái dương hệ của chúng ta có phải là một đơn vị thế giới không? Hãy thử nghĩ và đối chiếu với kinh Phật xem có vấn đề gì nói không thông. Bởi vì trên kinh Phật nó là mặt trời, mặt trăng đều là chuyển động xoay quanh núi Tuân Di. Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ, ông là người học khoa học, đã nói với tôi về vấn đề này. Ông nói đơn vị thế giới trên kinh phải là hệ ngân hà. Bởi vì mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều chuyển động quanh hệ ngân hà. Cách nói này cũng rất có lý. Ông nói núi Tu Di là hình dung từ, hoàn toàn không phải là một ngọn núi lớn. Đó là trung tâm của hệ ngân hà. Ở Trung Quốc, trong danh từ thiên văn gọi là hoàng cực. Hoàng là màu vàng, hoàng cực. Hoàng đạo cát nhật, hoàng cực. Trái đất của chúng ta có nam cực, bắc cực. Trung tâm của ngân hà là hoàng cực. Ông nói đây chính là núi Tu Di mà trên kinh đã nói. Hiện nay các nhà thiên văn học nói với chúng ta trung tâm của hệ ngân hà là cái lỗ đen. Có lẽ Phật lấy cái này để thí dụ cho núi Tu Di. Cái hệ ngân hà này là một đơn vị thế giới. Cái thế giới này là quá lớn, quá lớn. 1000 hệ ngân hà hợp thành cái đại tinh hệ này. Đây là tiểu thiên thế giới. Sau đó lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị. 1000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị. Hợp 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì một đại thiên thế giới này có bao nhiêu hệ ngân hà? 1 tỷ cái. Các nhà khoa học hiện nay của chúng ta không có cách nào. Kính viễn vọng vô tuyến điện tiên tiến nhất cũng không nhìn thấy tinh hệ nhiều như vậy. Khoa học ngày nay so với những điều Phật nói ở trên kinh thực tại là quá nhỏ bé. Đây là một thế giới, mới chỉ có một thế giới. Vậy đi về phương Đông có bao nhiêu? Vô lượng vô biên vô số thế giới. Giống cái đại thiên thế giới này là quá nhiều, quá nhiều. Trong mỗi một thế giới có hàng xa Phật. Giống thế giới Ta Bà của chúng ta gì? Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong giai đoạn này, trong giai đoạn này gọi là hiền kiếp, chính là nói về cái đại kiếp này. Cái chữ kiếp này là Phật vì chúng ta mà nói ra. Đơn vị thời gian, ngày nay chúng ta nói đơn vị của thời gian là ngày tháng năm. Trong ngành thiên văn thì tính khoảng cách được bằng năm ánh sáng. Vận tốc của ánh sáng một năm đi được bao xa? Đơn vị năm ánh sáng này các nhà thiên văn học gọi là lượng thiên xích. Khoảng cách lượng thiên dùng cách này để tính toán. Hệ ngân hà chính là chúng ta ngày nay nói cái ngân hà này. Đường kính của hệ ngân hà từ bên này qua bên kia, cái khoảng cách này bao xa? Các nhà thiên văn học nói với chúng ta, nếu dùng năm ánh sáng để đo là 20 năm ánh sáng. Cái con số này không có cách nào để tính toán. Ánh sáng là một giây đi được 300.000 km. Bởi vì cái vũ trụ này quá lớn, quá lớn. Cái giai đoạn này là hiền kiếp. Trong hiền kiếp này có 1.000 vị Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là vị Phật thứ tư. Tiếp theo vị Phật thứ năm là Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Trong tương lai đến thế gian này thì hiện thành Phật. Ngài là vị Phật thứ năm. Chúng ta nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật có phải thật sự đã nhập diệt rồi hay không? Không phải. Bạn nghĩ thử xem, khu vực của Ngài giáo hóa rộng lớn như vậy, Tam Thiên Đại Thiên thế giới, Ngài xuất hiện ở nơi này của chúng ta rồi Ngài đi, Ngài lại đi đến thế giới khác. Giống như chúng ta đem đại thế giới này so sánh với quả địa cầu, xem những thành phố này của chúng ta như là thế giới nhỏ. Khu vực giáo hóa của Thế Tôn hôm nay ở đô thị này, ngày mai ở đô thị kia, vẫn không rời khỏi địa cầu. Tinh hệ nào Ngài cũng đều đi, nhưng mà hiện tại thì không có ở trên quả địa cầu này của chúng ta, không có ở trong thế dương hệ của chúng ta, Ngài đi đến thế dương hệ khác. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật, chúng ta nhất định phải hiểu. Phật nói với chúng ta, Phật Bồ Tát không sanh không diệt. Mỗi người chúng ta thì có sanh có diệt không? Không có. Thí dụ như già rồi chết, bạn ở quả địa cầu này chết rồi thì đến quả địa cầu kia lại sinh ra. Sanh diệt thì là cái thân này, cái thân bằng thịt. Linh tánh thì không sanh không diệt. Điều này nhất định phải hiểu. Hiện tượng sanh diệt này của tất cả chúng sanh chỉ là thay đổi cái thân thể này mà thôi. Giống như chúng ta mặc quần áo vậy, quần áo mặc cũ rồi, rách rồi, không cần nữa phải thay bộ đồ mới. Cho nên thân này không phải là ta. Điều này nhất định phải hiểu. Thân không phải là ta, linh tánh mới là ta. Ta không sanh không diệt. Nếu thân này là ta, tốt vì thân này chết đi thì chẳng lẽ ta không còn hay sao? Làm gì có đạo lý này chứ. Thân thì có sanh diệt, linh tánh thì không có sanh diệt. Không có sanh diệt theo cái thân thể của bạn, linh tánh vĩnh viễn là bất sanh bất diệt. Ở trong Trung Quán Luận miêu tả rất hay, không đến không đi, không thường không đoạn, không cấu không tịnh. Đây là linh tánh. Linh tánh thì không thêm bất cứ điều gì. Nhưng mà linh tánh mê rồi, khi đã mê rồi thì biến hiện tượng này thành lục đạo. Họ giác ngộ rồi, giác ngộ rồi thì thành nhất chân pháp giới. Cho nên cái thế giới này là giả, không phải là thật. Tùy theo ý nghĩ của chúng ta thay đổi. Niệm của chúng ta là giác thì cái thế giới này là nhất chân pháp giới, chính là thế giới cực lạc. Niệm chúng ta mê thì đó là mười pháp giới, chính là tam đồ lục đạo. Cho nên nó không phải là thật. Điều này Phật thường nói ở trên kinh, nhưng mà chúng ta cũng thường nghe đến quen thuộc rồi. Nhưng tại vì sao nó vẫn chưa khởi tác dụng? Chúng ta không được thọ dụng. Sai là sai ở chỗ này. Phật nói với chúng ta, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả pháp nói từ phương diện lớn thì nó là vũ trụ, thập phương, hằng hà xa thế giới. Phương diện lớn là nói từ chỗ này, nó nhỏ thì nhỏ như vi trần. Chính là đem hết thảy tất cả dạng sự dạng vật trong vũ trụ bao gồm trong đó, không bỏ sót cái nào. Nó làm sao có được vậy? Là do tâm tưởng mà sanh ra. Trong tâm của bạn nghĩ thiện thì nó sẽ biến ra cảnh giới thiện, trong tâm nghĩ ác thì sẽ biến ra cảnh giới ác. Trong tâm nghĩ thiện nghĩ ác, cái tâm này là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ. Ở trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói chân tâm ly niệm, vĩnh viễn không khởi ý niệm, đó là chân tâm. Cho nên phàm cùng thánh khác nhau. Một câu nói thì có thể nói được rõ ràng, minh bạch. Chư Phật Như Lai ở trong tất cả cảnh giới, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là chư Phật Như Lai. Chúng sanh ở trong lục đạo, không những là lục đạo mà bao gồm cả mười pháp giới, hoặc là phàm hay thánh, ở trong mười pháp giới. Phàm là phàm phu sáu cõi. Họ có hiện tượng gì? Là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây gọi là phàm. Khác nhau là ở chỗ này. Nếu như phàm phu ở trong lục đạo chúng ta, đương nhiên là cảnh giới sáu căn, tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn đã thành Phật rồi. Một câu nói rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Bạn không có cái năng lực này, cho nên Phật phân thành ba giai đoạn để nói. Trước tiên về bạn không chấp trước, không chấp trước với tất cả pháp. Buổi chiều hôm nay có đồng tu Úc Châu gọi điện thoại nói với tôi, nói có người đặt chuyện gây sự quỷ báng ông, nói những lời lẽ không hay. Ông rất tức giận. Tôi nói với ông, tôi nói ông là phàm phu trong tam đồ lục đạo. Ông nghe xong thì hỏi gì sao vậy? Tôi nói ông vẫn còn tức giận. Ông nói làm sao mà không giận được chứ? Tôi nói người ta mắng người khác thì tại sao ông không tức giận? Người khác thì đâu phải là tôi, cái thân này không phải là mình. Họ mắng mặt họ không liên can gì với linh tánh của ta. Trong linh tánh của ta không khởi lên một niệm nào. Vì sao là như vậy? Bởi vì bạn chấp trước cái thân này là chính mình, bạn chấp trước cái tên này chính là mình. Người chấp vào cái tên mà mắng bạn, họ kêu tên của người khác thì bạn không phản ứng nữa. Điều này đã thấy rõ là bạn có chấp trước hay không. Chỉ cần không chấp trước thì vấn đề gì cũng đều không có. Bạn vừa chấp trước thì có phiền phức, người chấp trước thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là do chấp trước và sanh ra. Ta không còn chấp trước nữa, bạn có kêu tên ta mà mắng, người cùng tên cùng họ rất nhiều, ta đâu biết bạn mắng ai. Cái gì mà tự mình lại thừa nhận chứ? Con người sao mà ngốc như vậy? Không việc gì, việc gì cũng không có. Cho dù họ có lấy roi đánh bạn, thân không phải là ta. Quả nhiên thân này không phải là ta, có đánh thì bạn cũng không bị đau. Bị đánh tại sao bị đau? Thân là ta, điều này phiền phức rất lớn. Nếu bạn không tin thì bạn thử xem bộ kinh Kim Cang mọi người đều đọc đến thuộc lòng. Nhẫn nhục tiên nhân bị Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, người thông thường nói là đau đớn không chịu nổi. Nhẫn nhục tiên nhân bị Vua Ca Lợi dùng dao cắt từng miếng thịt. Ông không hề đau đớn. Tại vì sao ông không bị đau vậy? Vì thân không phải là ta, bạn tha hồ mà cắt. Bỏ chấp trước thì được tự tại. Bỏ chấp trước thì ra khỏi luân hồi. Cớ gì phải chấp trước chứ? Lần này ở Úc Châu bị bệnh, tôi cũng đã làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm gì vậy? không chấp trước. Bởi vì lúc tôi bị bệnh, có người chấp trước nhanh chóng đi tìm bác sĩ, phải có uống thuốc. Nếu bạn không tìm bác sĩ, không uống thuốc thì bệnh sẽ không hết. Tôi không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, nghỉ ngơi vài hôm thì bệnh tự nhiên sẽ hết. Nếu như bạn chấp trước, đã sanh bệnh rồi thì không vào bệnh viện thì không được, không đi khám bác sĩ là không được. Vậy thì bạn không thể không đi khám. Nếu như bạn không đi khám thì bệnh sẽ có bạn nghiêm trọng, bạn sẽ không hết bệnh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi đã làm thí nghiệm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi không muốn bị bệnh, chúng tôi muốn sớm hồi phục sức khỏe. Cảnh chuyển theo tâm, chúng ta đem cái ý niệm này chuyển thành cái ý khỏe mạnh. Không nên có suy nghĩ tôi bị bệnh rồi. Không có bệnh, bệnh sẽ không có. Vì sao vậy? Mà nghĩ đến bệnh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng bệnh thì bệnh làm sao mà không có bệnh chứ? Nghĩ già thì liền già, nghĩ chết thì không chết cũng không được. Cho nên tâm lý phải khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý của bạn nhất định khỏe mạnh. Sinh lý là phụ thuộc vào tâm lý, nó là tùy theo tâm mà chuyển. Chúng ta không thể không hiểu cái đạo lý này. Thế giới nhỏ là cái gì? Thân thể của chúng ta là thế giới nhỏ, vũ trụ là thế giới lớn. Ở trên kinh Phật thường nói với chúng ta, thế giới lớn không lớn, thế giới nhỏ không nhỏ, là bình đẳng, không hai không khác. Hiểu được thế giới nhỏ thì hiểu được thế giới lớn. Biết được thế giới lớn thì chúng ta biết được thế giới nhỏ. Nó là một, không phải hai. Cho nên ở trong tâm tánh không có lớn nhỏ, không có phàm thánh. Phàm thánh thực tại mà nói chính là một niệm mê ngộ. Ngộ thì làm thánh, mê thì là phàm. Cho nên biết được thế giới nhiều như vậy. Trong một thế giới có vô lượng vô biên Phật. Bạn xem trong một kiếp này của chúng ta có ngàn vị Phật, nhưng mà mỗi một kiếp con số thị hiện thành Phật hoàn toàn không như nhau. Có kiếp thì chẳng có vị Phật nào, có kiếp thì có mấy mươi ngàn vị Phật. Đây là do duyên không đồng. Phải biết cái đạo lý này. Bồ Tát có đến thị hiện thành Phật hay không, phải xem duyên của chúng sanh ở nơi đó đã đủ hay chưa. Duyên đã đủ rồi, người tu hành chân thật rất nhiều, Phật Bồ Tát đến giúp đỡ họ, đến đi dạy bảo họ, người tu hành chứng quả rất nhiều, các ngài liền đến. Duyên không có thì Phật Bồ Tát liền ẩn mất, các ngài không đến thì hiện. Đây chính là không có duyên. Không có duyên, những người này không nghe lời giáo huấn. Bạn nói với họ, họ nghe không hiểu. Nghe có hiểu thì họ cũng làm không được. Đó chính là do Phật Bồ Tát không có duyên với họ. Không có duyên, Phật Bồ Tát liền rời khỏi, liền bỏ đi, không xuất hiện nữa. Cho nên có ứng hiện ở thế gian này hay không, không phải là chuyện của Phật Bồ Tát, mà do chúng ta có chịu học hay không. Cả thảy đều do bản thân mình. Cái quyền này không ở nơi người khác. Chúng ta phải biết, phải khuyến khích chính mình, phải chăm chỉ nỗ lực. Chúng ta vừa mới khởi tâm động niệm, cái này gọi là cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ mà. Ý niệm của chúng ta nhiều, từ sớm đến tối không biết là khởi bao nhiêu ý niệm rồi. Mỗi một ý niệm đều có cảm ứng, không phải là cảm ứng với Phật Bồ Tát, chính là cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Cho nên tâm phải thanh tịnh, tâm phải chánh, Phật pháp dạy cho chúng ta tam quy y chính là nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất, chính là giác chánh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chúng ta đi con đường giác chánh tịnh thì sẽ cảm ứng với Phật Bồ Tát. Nếu như đi con đường mê tà nhiễm, vậy là chúng ta sẽ cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Cũng biết là yêu ma quỷ quái cũng là Phật Vị Lai. Không nên ngạo mạn, cũng không nên xem thường họ, cũng phải cung kính họ giống như Phật Bồ Tát vậy. Lễ kính chư Phật, vị Phật Vị Lai này, vậy là đúng rồi. Với cách này, cho dù là có những oán hận với yêu ma quỷ quái, oán đã kết từ vô thủy kiếp đến nay, dần dần có thể hóa giải. Có một câu nói, oan gia nên giải, không nên kết. Đời người ở thế gian này có giá trị nhất, có ý nghĩa nhất, đó là sự việc gì? Là hóa giải oan kết. Đây mới thật sự là có ý nghĩa. Điều này người thế gian nói không như nhau. Người thế gian nói đời người có ý nghĩa là lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công, lập đức, lập ngôn, từ vô lượng kiếp đến nay, oán thân trái chủ của bạn chưa từng hóa giải. Sự việc này vẫn còn phiền phức, cho nên bạn mới hiểu được ở trong Phật Pháp thật sự là dạy cho chúng ta cứu cánh viên mãn triệt để. Đây là đại học vấn trong đại học vấn. Gặp được rồi, đây là vận may chẳng có gì sánh bằng. Trong Kệ Khai Kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu gặp được một ngày. Chúng ta gặp được rồi, thật sự là không dễ, phải nên trân quý. Thế xuất thế gian chẳng có điều gì có thể so bì với điều này. Bạn phải trân quý cái cơ duyên này, nắm chắc cái cơ duyên này, trong đời này nhất định thành tựu. Điều này nói rõ Phật thì nhiều. Một thế giới có Phật nhiều như vậy, vô lượng vô biên thế giới như vậy, thì số lượng các vị Phật không thể tính đếm. Thật sự là vô lượng vô biên, vô số chư Phật Như Lai. Chữ các này, mỗi một vị Phật đều xuất tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi rộng dài, hôm qua tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Đây là phước tướng. Phước nhất định có nhân. Cái nhân này chính là nhiều đời nhiều kiếp, không nói dối, nói lời thành thật, phóng vô lượng quang. Những câu nói này, ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ sâu rộng vô cùng. Ở trong chú giải của cổ đại đức có nói với chúng ta, đại sư U Khê nói, xuất tướng lưỡi rộng dài là chứng minh cho chúng ta thấy Phật nói pháp chân thật, nhất định là không có hư vọng. Cái tướng lưỡi rộng dài này là vô lượng kiếp cho đến đây vĩnh viễn xa lìa bốn tội của khẩu nghiệp. Vô lượng kiếp không vọng ngữ, không nói hai lời, không ỷ ngữ, không ác khẩu, mới có được tướng lưỡi như vậy. Cái tướng lưỡi này không phải Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta. Đầu lưỡi thè ra có thể che kín khuôn mặt. Bạn xem, trong Kinh Đại Thừa Phật nói, tướng lưỡi rộng dài của Phật có thể bao trùm cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. nói rõ là từ vô lượng kiếp đến nay không vọng ngữ. Chúng ta nghe được những lời nói này phải nên học. Bất luận là vô tình hay cố ý tạo tác tội vọng ngữ, nhất định chướng ngại đời này khai ngộ giảng sanh. Đời này của chúng ta đều mong cầu là có hai nguyện vọng: mong muốn bản thân mình có thể khai ngộ, mong muốn bản thân mình có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật thanh tịnh nghiệp thân khẩu ý. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong phần chánh tông của bộ kinh này truyền cho chúng ta cương lĩnh tu hành, thiền hộ tam nghiệp. Bạn thử xem, Ngài đã xếp khẩu nghiệp đứng đầu tiên. Đây là sự xem trọng. Thân khẩu ý nghiệp là chúng ta thường xem thấy ở trong kinh điển Đại Tiểu Thừa, sắp xếp theo thứ tự thân khẩu ý. Nhưng mà trong bộ kinh này Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, Ngài không sắp xếp như thế nữa. Trước tiên là nói khẩu, rồi đến thân ý. Cách nói như thế là thể hiện sự từ bi triệt để của Thế Tôn. Vì sao vậy? Ngài biết được chúng sanh ở thế gian này của chúng ta dễ dàng tạo nghiệp nhất là khẩu nghiệp, cho nên đem khẩu nghiệp xếp trước tiên, thiền hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta ngày nay nói là đệ tử của Phật, đã thọ tam quy ngũ giới, thậm chí là đã xuất gia rồi, bạn có nói lỗi người khác hay không? Nếu như bạn vẫn nói lỗi của người khác, thì điều thứ nhất bạn làm chưa được. Điều thứ nhất bạn chưa làm được thì toàn bộ các điều phía sau cũng không làm được. Bạn thử xem thiền hộ tam nghiệp trong phẩm thứ 8 tích công lũy đức của bộ kinh này, ở trong phẩm thứ 8 có nói điều này làm không được thì bộ kinh này sau này không làm được phần nào, thì bạn làm sao có thể giảng sanh? Một mặt thì niệm Phật, một mặt thì vẫn phê bình người khác, thường nói người ta không đúng, bạn nói xem có gây go hay không? Tâm là vọng tâm, tâm là loạn tâm. Mỗi ngày từ sớm đến tối suy nghĩ lung tung, tâm không chân thành, lời nói đều là vọng ngữ, hai lời ý ngữ ác khẩu. Bạn xem bốn cái lỗi này có phải là bạn đang tạo tác hàng ngày hay không? Bạn vẫn không biết sửa chữa, vẫn không biết quay đầu, vẫn tự cho là khởi tâm động niệm đều nghĩ người khác sai, ta không có sai, ta không có sai. Tương lai thì người ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn ta giảng sanh A Tỳ Địa Ngục. Cuối cùng thì ai sai ai đúng, không cần đi hỏi người khác. Bản thân mình buổi tối trước khi ngủ hãy tự suy nghĩ thì sẽ biết rõ. Ác nghiệp nếu không đoạn thì thật kinh khủng. Cho nên dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp. Tiếp theo là nói thân nghiệp không sát, không đạo, không dâm. Cuối cùng là nói ý nghiệp không tham, không sân, không si. Cho nên ngược với 10 ác nghiệp chính là 10 nghiệp thiện. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm đều là tương ưng với 10 điều thiện. Học Phật đầu tiên chúng ta phải học điều này. Học Phật phải bắt đầu học từ đâu? Chúng tôi nói rất nhiều rồi, ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, bạn xem Thế Tôn dạy cho phương nhân Vi Đề Hy như thế nào mà phát tâm học Phật. Dạy cho phương nhân Vi Đề Hy, phương nhân Vi Đề Hy là đại biểu cho chúng ta, chính là dạy cho chúng ta. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu, 16 chữ nhập môn ở tại chỗ này. Mà 16 chữ này, xin nói với các vị, áp dụng trong 10 nghiệp thiện. Bạn hiếu thuận với cha mẹ như thế nào? Bạn phụng sự sư trưởng như thế nào? Bạn làm sao để học đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát? Đều ở trong thập thiện nghiệp. Bạn có thể tu 10 thiện nghiệp, chính là bạn hiếu dưỡng cha mẹ, chính là bạn phụng sự sư trưởng, chính là bạn tu tâm từ bi. Bạn không có thập thiện nghiệp, trước mắt ba câu nói này chỉ là lời nói suông. Áp dụng trong thập thiện nghiệp. Cho nên tôi nói tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước chính là kinh thập thiện nghiệp đạo. Điều thứ hai thì phạm vi của nó rất lớn. Chúng ta mới học Phật, nói quá cao thì không có tác dụng. Học xong nhưng làm không được. Cho nên điều thứ hai này tôi áp dụng trong Sa Di Luật Nghi, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, áp dụng trong Sa Di Luật Nghi. 10 điều giới, 24 oai nghi. Sa Di Luật Nghi, người tại gia xuất gia đều có thể học. Điều thứ ba đó là Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Chúng ta áp dụng trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị chuyên tu tịnh nghiệp, người chuyên tu tịnh nghiệp thì phải biết ba bộ kinh: Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, Kinh Vô Lượng Thọ. Hoàn toàn phải y theo chỉ đạo của tịnh nghiệp tam phước để mà tu học. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là giúp cho chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vừa mở kinh ra là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu như chúng ta không thể có đủ 10 nghiệp thiện, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đã nói ở trong kinh, chúng ta không có Phật. Phật không gọi chúng ta. Nếu như 10 nghiệp thiện bạn có thể làm được, thì trong lúc kinh gọi, bạn có thể trả lời là đang kêu bạn, bạn có phần. 10 giới, 24 oai nghi, lại thêm Kinh Vô Lượng Thọ. Đâu chỉ có Tổ sư Đại Đức, ngay cả Phật cũng là dạy cho chúng ta như vậy. Trì giới niệm Phật, như vậy mới có thể thành công. Phật Pháp mênh mông như biển, ở đây đã có rút gọn rồi. Rút gọn còn lại thật sự là tinh hoa của Phật Pháp, chính là ba điều này. Nhất định không thể lơ là. Bạn có được ba bộ kinh này thì nhất định bạn sẽ giảng sanh, một chút nghi hoặc cũng không có. Cuộc đời này không hề uổng công. Cuộc đời này sống vô cùng phong phú, có ý nghĩa, có giá trị, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Lần sau có trở lại, đó là thân phận của Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai, là để giáo hóa chúng sanh. Điều này thì chẳng giống nhau. Hôm nay chúng ta xem đến chỗ này, nhiều vị Phật như vậy, hầu như có thể nói không có vị Phật nào bị bỏ sót. Bằng nói xem đây là pháp môn gì, Không có vị Phật nào mà không tán thán, xưng tán vô lượng thọ Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Công đức không thể nghĩ bàn là gì? Là quá nhiều quá nhiều. Trong bộ kinh này giới thiệu rất là chi tiết. Trung tâm của nó chính là 48 lời nguyện. Đại nguyện đại hạnh, phổ độ mười phương thế giới, tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo. Đây là công đức không thể nghĩ bàn của A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật độ hóa chúng sanh. Thực tại mà nói, cái công việc này làm rất gian nan, rất cực khổ. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp chướng tập khí quá sâu quá nặng. Cho nên tôi đọc Lão Tử: Hòa đại oán tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Đối với những câu nói này, tôi cảm xúc vô cùng sâu sắc. Tất hữu dư oán, trong A là do thức của chúng ta, chủng tử của phiền não tập khí, chính là dư oán nhiều đời nhiều kiếp từ xưa đến nay. Ở trên kinh Phật nói, giả sử bách thiên kiếp sở tắc nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thờ, quả báo vẫn tự thọ. Cho nên ở trong lục đạo, trong đời này bạn gặp được, bạn đã gặp được, bạn đã nhận được, cả thảy là dư oán, bạn không thể trách người. Nếu bạn trách người thì cái oán này bạn càng kết càng sâu. Nhưng mà người thế gian không có ai mà không trách người, luôn luôn cho rằng là người khác có lỗi với mình. Do đó mới biết cái oán này càng kết càng sâu, không có cách hóa giải. Cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thật sự là gian khổ. Những người có thể thọ nhận, cho nên Phật Pháp là sư đạo. Trong sư đạo, điều quan trọng nhất là tôn sư. Tôn sư trọng đạo. Tôn sư không phải là nói đối với lão sư phải cung kính như vậy. Sự cung kính này là điều tự nhiên. Bạn đối với lão sư tôn trọng thì đâu có gì là không cung kính. Đó là điều tự nhiên. Sự tôn trọng này, tôn sư, lời lão sư giáo huấn, cả thảy đều thực hiện được, đây mới gọi là tôn sư. Những điều lão sư dạy mà bạn không làm thì không phải là tôn sư.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc.